Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chủ đề của đêm nay, ngày 13 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày 23 tháng 8 năm 2018, là cha mẹ an lạc, ước nguyện đời con. Chị Thúy Nga đó đã nghĩ ra chương trình rất có ý nghĩa cho đêm nay, cho tất cả chúng ta. Tôi dự rất nhiều các chương trình Vu Lan, chia sẻ đạo từ trong các lễ đặc biệt suốt hơn 2 thập niên qua. Thú thật là cách tổ chức của Vietcombank trong đêm nay đó rồi rất đơn giản, nhưng ý nghĩa thiêng liêng mà các anh chị thay mặt cho thế hệ con và cháu dành cho cha mẹ và ông bà của mình đó là rất ấn tượng. Ba lá thơ tâm tình một người dâng cho mẹ đã mất, hai người còn lại đó dâng cho cha mẹ đang còn hiện tiền. Bốn ca khúc về tình mẹ và tình cha, ai nghe qua đó cũng đều rưng rưng nước mắt. Tôi nhìn thấy rất rõ trong khóe mắt của tất cả các anh chị, dù đang độc thân hay là đã có gia đình rồi đó, khó có thể ngăn được dòng cảm xúc khi thông qua các lá thơ tâm tình tất cả chúng ta đang giữ phần ở trong đó, trải nghiệm những cái kỷ niệm rất thiêng liêng mà hoặc là cha hoặc mẹ hoặc cả hai đã dành cho chúng ta. Theo đó đó chúng ta có được sự nghiệp hạnh phúc của ngày hôm nay. Chính bậc cha mẹ được ban tổ chức mời đại diện cho tất cả những người làm cha làm mẹ. Khi nghe những lời tâm tình đó đó cũng đều rơi nước mắt. Giọt nước mắt của những người đại diện cho con và cháu đó bày tỏ lòng hiếu kính về cái ơn được sinh làm người. Còn chắc bất sanh thành đó rơi những dòng lệ vì nhận thấy rất rõ là sự thành công và hạnh phúc của con mình đó có được bàn tay, khói óc, tấm lòng, trái tim và tất cả những gì mà cha mẹ đã hy sinh. Cũng là giọt nước mắt, nhưng mà cái tâm cảm để vào trong những giọt nước mắt đó là khác nhau, thể hiện được cái tình rất là cao quý. Và đó là lý do để tất cả chúng ta hãy tiếp tục sống hạnh phúc hơn. Làm thế nào đó để cho cha mẹ mình được an lạc ở tuổi về hưu, thứ nhất là những năm tháng cuối của cuộc đời. Thông điệp mà ban tổ chức nêu ra đó trong lễ Vu Lan 2018 này đó là ước nguyện của đời con, mong cho, làm cho, thực hiện cho bằng được sự an lạc ở mẹ và cha. An gọi đủ là bình an, peace. Lạc là hạnh phúc, happiness. Bổn phận làm con thảo cháu hiền theo tinh thần Phật dạy đó không chỉ là ước nguyện, cần phải thể hiện một cách rất cụ thể. Thông qua đó đó, ứng xử của chúng ta với tư cách là con và cháu làm cho cha mẹ cảm thấy được bình an, tức là sự an vui nội tại, sự hãnh diện tự hào. Và điều đó đó sẽ giúp cho cha mẹ mình kéo dài thêm được tuổi thọ, dù đang ở cái giai đoạn cuối cuộc đời, sự sống như là treo trên sợi dây. Cái niềm an vui hạnh phúc đó đó, như tâm sự của một chị vừa mất mẹ, Niềm vui đó đã làm cho người mẹ sống thêm được vài ngày tuổi, mở ra thêm được những cái niềm vui hạnh phúc đông đầy. Nhân dịp này, với thông điệp mà ban tổ chức nêu ra đó là cha mẹ được an lạc, thì tôi xin lần lượt trình bày một vài khía cạnh để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Điều một, hai vị Phật trong nhà. Chúng ta có thể có các tôn giáo khác nhau, đạo nào cũng dạy chúng ta hiếu kính cha mẹ và ông bà. Trong kinh Tăng Chi thuộc kinh Đạo Pali đó, Đức Phật dùng hai hình ảnh rất đặc biệt tôn vinh vai trò đạo đức, giáo dục và hạnh phúc của cha mẹ dành cho con em của mình. Hình ảnh thứ nhất là hai vị Phật trong nhà. Hình ảnh thứ hai đó như là thần lửa. Tôi xin mở một quạt đơn nhỏ đó. Đức Phật đó ra đời trong bối cảnh xã hội Ấn Độ mà cách đây 26 thế kỷ đó, đạo Bà La Môn, nay được gọi là Ấn Độ giáo đó, là quốc đạo. Đạo Bà La Môn đó là một hình thái tôn giáo hỗn hợp tiếp thu từ tín ngưỡng bản địa có trước đó khoảng 3.000 năm, cộng với tín ngưỡng của Ba Tư, nước xâm lăng Ấn Độ và biến Ấn Độ trở thành là thuộc địa của mình. Đạo Ba Tư á, quan niệm rằng đó thần lửa là hóa thân của Thượng Đế, là một hình thái tạo dựng ra sự sống của con người và dạng vật. Cho nên tín đồ đạo Ba Tư ở tại nước Ba Tư, nay là Iran, Iraq, và khi truyền đạo này đó sang Ấn Độ khoảng 4-5 ngàn năm trước Tây lịch đó, thì họ xem rằng là việc thờ thần lửa đó là rất quan trọng để tiếp nối cái sự hiệp thông giữa Thiên Chúa, tức là đấng tạo dựng, đối với con người và vạn vật. Mặc dầu Đức Phật Thích Ca đó thì không chấp nhận rằng là Thượng Đế là có thật, vì theo Ngài đó là sự sống của vạn vật nương vào cái quy luật tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Nhưng Đức Phật vẫn vay mượn hình ảnh là thần lửa trong đạo Ba Tư mà được Ấn Độ tiếp nhận như là một di sản văn hóa tinh thần của họ. Và Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi đó, hãy xem cha mẹ là hai vị thần lửa, tức là ngang với Thượng Đế. Tôi dạy triết học Đông Tây, tôn giáo học trong suốt 16 năm qua ở cấp cử nhân và thạc sĩ. Tôi thấy rất rõ, cũng giống như các anh chị, không có hình ảnh tôn vinh cha mẹ nào khi đặt cha mẹ ngang bàn với Thượng Đế. Chỉ có trong đạo Phật đó, thế là nó rất là cao quý. Còn đối với những người tu học theo nền minh triết của Đức Phật Thích Ca đó, thì Phật Thích Ca yêu cầu mọi người hãy xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật cách đây khoảng 2600 mười mấy năm. Thay vì kêu gọi mọi người tôn vinh Ngài là con đường, là tất cả, là điểm tựa, thì Đức Phật kêu gọi mọi người đó hãy tôn vinh cha mẹ như hai vị Phật trong nhà. Tức là kính Đức Phật Thích Ca bao nhiêu và như thế nào đó, thì con thảo cháu hiền phải tôn kính phụng thờ cha mẹ mình như thế đó. Với hai hình ảnh này đó, tôi tin rằng đó, các bậc cha mẹ được tôn vinh ở vai trò cao nhất. Vì do đó sẽ trở thành cây đa, cây đề về đạo đức và đời sống văn hóa tinh thần cao quý cho con cháu mình ở trong nhà. Trong quyển Kinh Phật về đạo đức xã hội đó, mà tối hôm nay tôi tặng đến các quý anh chị và quý ông bà, có bài kinh Thiền Sinh: lối sống lành, lối sống thiện. Bài kinh này đề cập đến 6 mối quan hệ gia đình, nghề nghiệp, huyết thống và tâm linh. Mỗi một mối quan hệ như vậy đều gồm có hai chiều. Mỗi một chiều á, Đức Phật đề nghị các đương sự đó cần phải thể hiện được 5 ứng xử văn hóa và đạo đức, bắt đầu từ quan hệ thiêng liêng nhất là cha mẹ và con cái, quan hệ tình cảm giữa vợ và chồng, quan hệ thân quyến giữa những người cùng huyết thống, quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động, quan hệ giữa lãnh đạo quốc gia và các nhân dân, và cuối cùng đó là quan hệ giữa nhà tâm linh đó và tín đồ. Mỗi người trong chúng ta đó đều có tối thiểu 4/6 mối quan hệ điều trên. Và ở vai trò làm con đó, thì Đức Phật khuyên là phải nương vào những lời khuyên đạo đức, những lời khuyên về cách lập nghiệp, những lời khuyên về lối sống lành, những lời khuyên về tinh thần tự lập, và những lời khuyên về việc làm việc nghĩa, việc thiện, việc phúc cho đời từ cha mẹ đó, thì con thảo cháu hiền đó cần phải hoan hỷ làm theo bằng tinh thần tự nguyện. Như vậy khi tôn thờ cha mẹ là hai vị Phật trong nhà đó, chúng ta không nên để cho cha mẹ buồn dầu chỉ là các lời nói hay là ứng xử vô tình, huống hồ là cố ý. Khi chúng ta mất kiểm soát, có thể hét to, la lớn, phùng mắt, phùng mang trợn mắt, và có những cái ứng xử đó, và nếu như chúng ta có camera quay lại và mình xem lại đó, có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Tôi có nhiều năm đến các trung tâm bảo trợ người già chia sẻ đạo lý sống và giá trị sống cho quý bác, cô chú tại đây. Thì có một lần tôi đến ngay giường của một cụ 85 tuổi, rất là đẹp hảo tướng. Tôi đoán rất rõ là có lẽ là cụ phải sinh ra, lớn lên trong một gia đình rất là hạnh phúc và đầy đủ các tiện ích. Thế thì tại sao cụ lại sống ở tại cái nơi cô hoành như thế này? Thì cô ấy trả lời đó: tôi có đủ con cháu, tôi phải đóng vai đó là người cơ nhở lang thang ở đường phố, và tôi bị bắt về đây và tôi muốn được như thế. Tôi hỏi là lý do tại sao mà cụ lại thích như vậy, không để cho con cháu hiếu kính với mình ở tuổi xế chiều. Cô trả lời đó: tôi không thể chịu đựng được khi mà những đứa con của tôi đó mỗi tháng chu cấp cho tôi được vài triệu đồng đó, với thái độ rất là ngạo nghễ, ăn nói một cách rất là hỗn hào. Tôi cảm thấy là cả một kiếp người tôi cho sự sống, tôi cho hạnh phúc, tôi cho tất cả, nhưng mà ở tuổi xế chiều đó, con cháu đối xử với tôi như thế đó, tôi cảm thấy rất là tủi phận. và tôi tự quan niệm rằng là thà tôi không có những đứa con, cho nên tôi phải đóng vai là người cơ nhở để vào đây. Tôi có bạn bè là những người già và tìm hạnh phúc ở trong cái tuổi già với những người hiểu được mình, quý trọng mình. Câu chuyện có thật đó xảy ra tại trung tâm bảo trợ xã hội người già và tàn tật ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái câu chuyện như một lời cảnh báo đối với tất cả chúng ta, những người đang đóng vai trò làm con, và thậm chí cùng với vai trò đó chúng ta cũng đóng vai trò làm cha mẹ nếu chúng ta có vợ chồng và may mắn nó có được người nói dõi tông đường, rằng đó là việc hiếu kính cho cha mẹ đó không chỉ dừng lại ở vật chất mà đủ đâu. Cái quan trọng là cách thức chúng ta thể hiện cái lòng hiếu kính đó. Và người lớn tuổi đó, bằng kinh nghiệm và bằng tình thương của bản thân mình đó, thì ở cái tuổi xế chiều, sự cô đơn, mặc cảm đó, thường nó gia tăng. Cái sự gia tăng mặc cảm và cô đơn đó tỷ lệ thuận với thái độ không hiếu kính của con cháu ở trong nhà. Cho nên đó, chúng ta phải hết sức khéo léo và hiểu được cái tâm trạng của cha mẹ mình, để mỗi hành động hiếu kính của chúng ta đó, như Đức Phật dạy đó, xem như là hai vị Phật trong nhà. Vì xem là Phật đó, thì chúng ta vừa bái lại nè, vừa dâng cúng các loại hoa, trái, nước nôi, và làm tất cả những gì có thể, thậm chí là gác công việc của cá nhân, gia đình, cơ hội hưởng thụ qua một bên. Thì mỗi Chủ nhật á, thì chúng ta đều dành thời gian nhất định đến chùa để tôn kính Phật, học hỏi Phật mà. Thì việc hiếu kính cha mẹ đó cũng xem tương tự như thế, tức là gác oan tất cả những lý do mà phần lớn chúng ta có thể sử dụng như một lời biện hộ rằng là con đang rất bận, con đang bị kẹt trách nhiệm này, vai trò nào không. Chúng ta phải quản trị thời gian một cách thông minh để có thể làm cho cha mẹ ở tuổi xế chiều đó được vui, và hơn cả cái sự vui đó là hãnh diện tự hào về việc ông bà có được những đứa con, và thông qua đó đó mang lại cho ông bà những niềm hạnh phúc, và hạnh phúc đó đó không có tắt đi, nó giống như ngọn lửa bất tận ở trong gia đình. Điều hai, bao lâu sự sống. Trong kinh Báo Hiếu Trọng Ân Cha Mẹ đó, Đức Phật Thích Ca có đề cập đến ba lô sự sống mà người mẹ phát trên cơ thể của bà. Các anh chị khi còn là thanh thiếu niên và thậm chí cho đến khoảng 40 tuổi đó, khi đi du lịch đó, chúng ta vẫn thích là vác một ba lô trên vai hơn là cầm và kéo một cái vali. Ba lô đó thì có hai sợi dây, nó tròn qua hai cái bả vai của chúng ta để tạo cái sức chịu đựng của vai và toàn lưng. Cho nên nó dầu có phát nặng nhiều ký, cái sức chịu chúng ta đó vẫn có thể dẻo dai. Và khi là mỏi mệt đó, thì các anh chị có thể đặt chiếc ba lô đó xuống, cho lúc nào sức khỏe được phục hồi đó, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Các anh chị cứ quan sát tay ba lô hay cái đẹp là du lịch ba lô thì sẽ thấy là những người phương Tây đó có cái mức thu nhập trung bình trong mùa hè đó, họ thích đó là đi thành phố này quốc gia nọ với cái kinh phí thật là ít, tiết kiệm thật là tốt để họ có thể trải nghiệm được văn hóa lịch sử ở những nơi mà họ chưa từng trải qua. Thì họ thường phát một cái ba lô có khi là 1 mét chiều cao, có khi là 1m2, trong đó đó có một số bộ đồ, có một số vật dụng cần thiết, và có một cái liều để có thể trải ra nghỉ lương khi mà mệt mỏi ở những cái cánh rừng hay những cái cánh đồng vân vân. Thì việc mà đặt ba lô xuống rồi phát ba lô lên đó là chuyện đó nó lệ thuộc vào sức khỏe của mọi người. Ý tôi muốn nói là việc đi du lịch đó là chúng ta còn có cái dịp nghỉ để đó là hồi phục lại năng lượng, sức khỏe của cơ thể. Đức Phật nói trong kinh Báo Trọng của Cha Mẹ đó là người mẹ mang ba lô sự sống đó suốt 10 tháng, là mang ở trước bụng, không có sợi dây gì để ghi như là cái ba lô của chúng ta. Hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Đó là lời kinh tôi dịch theo thể thơ để chúng ta hình dung thấy rất rõ ba lô sự sống mà người mẹ đã mang trên cơ thể của bà suốt 10 tháng đối với những người có cái thời gian sinh nó trung bình 11 tháng rưỡi đối với những người sinh muộn, 8 tháng rưỡi đó đối với những người sinh sớm, biết bao nhiêu là sự khó nhọc kiên cử. Rồi như một cái lá thơ tâm tình của một chị vừa đọc đó, là khi mà mình mang thai mình mới cảm nhận được sự chuột rút, rồi cái nhức mỏi ở lưng, rồi đau khó chịu, rồi những cái cú đạp của đứa con ở trong bào thai, đối với cái cảm nhận của người mẹ đó, nó vừa là thiêng liêng, vừa là cái sự chịu đựng, vừa là cái sự hy sinh, và đó là một cái phức hợp về cảm xúc. Với vai trò là người con gái đó, chúng ta cảm nhận được cái ba lô sự sống vì chúng ta sẽ lần lượt trở thành mẹ hơn là những người con trai. Bằng sự quan sát và cảm nhận lỗi si những dịch quy nạp đó, tất cả chúng ta cũng có thể thấy rõ được sự quý giá của ba lô sự sống này. Cho nên đó, đối với quan niệm Phật giáo đó, thì dầu cho các anh chị nào kém may mắn, cái ngày tuổi đầu tiên mà mình có cơ hội nhìn thấy mặt trời đã bị người mẹ hoặc cả người cha của mình quăng bỏ ở vỉa hè, ở sọt rác hay là hiên chùa đó, rồi từ đó đó cuộc đời của các anh chị ấy đó đã trở thành những kẻ mồ côi, thì đạo Phật vẫn khuyên các anh chị đó, huống hồ là chúng ta được cha mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn, hãy biết ơn nghĩa sanh thành của cha mẹ. Ở đây chúng ta chia ra làm hai nhóm: ơn sinh thành và ơn dưỡng dục. Có rất nhiều người trong chúng ta đó may mắn tiếp nhận luôn cả hai ơn đức đạt, nhưng mà có một số người đó chỉ tiếp nhận được cái ơn đầu tiên thôi, ơn sinh thành ta. Tại sao chúng ta phải biết ơn? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật sánh ví sự có mặt của chúng ta với tư cách là con người đó, nó quý giống như là một con rùa mù sống ở trên biển cả 1.000 năm. Rồi những cái cơn gió tạo ra bão táp lớn, cụ rùa đó đã bắt đầu được di chuyển từ cái địa điểm ở một cái vùng biển A sang một cái vùng biển B, và vô tình đó là chạm đến một cái khúc cổ to, mà may mắn thay đó khúc cổ đó bị bọng rùa, tức là cụ rùa này đó mới bò vào trong cái bọng cây này, và cũng bằng cái sức gió đẩy hết ngày này qua tháng nọ, thì cuối cùng á cái khúc cây đó được tấp vào trong bờ biển, và cụ rùa mới bắt đầu bò xuống và có thể sống ở trên đất liền. Cụ rùa kể lại cho các loài bò sát ở trên đất liền về cái sự sống may mắn của mình ở biển cả đó. Thì những người đó, những bạn đó nói rằng là cụ rùa nổ thôi vì họ là loài nhất cư hay là độc cư, đã khi cụ rùa là loài lưỡng cư, có thể sống ở trên cạn và ở dưới nước. Cho nên đó, những gì mà con người trải qua đó thì mình mới cảm nhận được sâu sắc hơn là sự nghe kể lại. Ban tổ chức đã chọn ra 3 lá thơ tâm tình đó, mà khi ngồi bên dưới tôi nghe tôi cũng muốn rưng rưng nước mắt luôn. Cái này 4 năm đó, mẹ tôi lìa cõi đời này ở tuổi 84. Mặc dù là người tu được Đức Phật huấn luyện đó là phải làm thế nào để giữ cho cảm xúc của mình đạt được trình độ thản nhiên, tức là không khóc khi khổ đau, không than vãn bởi những cái dấu chấm than lớn khi gặp các nghịch cảnh, những thách đố, những áp lực, những nỗi hàm oan, những điều không như ý mà vốn làm cho chúng ta đó gọi là như là đè nén trong sự chịu đựng, thì đạo Phật dạy hãy phóng thích nó và xem nó như là rác đó, tống nó ra khỏi não trạng của mình và cuộc sống của mình. Như khi nghe những cái lá thư tâm tình đã trong cái không gian rất là ấm cúng trong đêm hôm nay đó, thì mắt của tôi cũng hơi rưng rưng. Thì tôi tin chắc rằng khi tôi nhìn trái và phải thì các anh chị đó đều khóc, là bởi vì chúng ta xúc động thật. Trở về lại với một cái quãng đời trong quá khứ được sự dìu dắt của người mẹ, nâng niu của người cha, hoặc may mắn luôn cả mẹ và cha, thì hạnh phúc đó lớn biết chừng nào. Cho nên Đức Phật khuyên đó, là giàu bị cha mẹ bỏ rơi, chúng ta phải nhớ ơn nghĩa sinh thành. Vì nếu không có cha mẹ đó, biết đâu chúng ta đã tái sinh hoặc là hiện hữu trên quả địa cầu này với tư cách là một loài động vật, chẳng hạn như là côn trùng, vi khuẩn, hay là loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước, dù là nhất cư hay là lưỡng cư. Kinh Tạng Pali mô tả rằng là con người đó là ít nhất trong tất cả các loài vật. Và Đức Phật nói đó, cái sự ít đó cũng giống như là kim cương, và do vậy trở nên quý nhất trong các loài động vật. Tức là nói nhiều nhất vẫn là các loài côn trùng vi tế, kế đến là loài thủy tộc ở dưới nước. Số lượng của con người mà quả địa cầu chúng ta hiện nay đang có là 7.3 tỷ. Liên Hợp Quốc xem đó như là nạn nhân mãn, bởi vì nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta đã bị con người khai phá một cách triệt để, cho nên là nó mất khả năng tái tạo kịp thời để chu cấp cái nhu cầu tái sử dụng cho các thế hệ trẻ trong tương lai. Do đó Liên Hợp Quốc kêu gọi đó, chúng ta phải kế hoạch hóa gia đình để số lượng con người trên quả địa cầu này đó không thiếu cái nguồn tài nguyên, từ đó dẫn đến sự tranh giành cướp đoạt, tạo ra các bất ổn xã hội ở mọi quốc gia, khu vực và trên thế giới. Ngôn ngữ nạn nhân bản là cách nói tương đối lấy quả địa cầu này đó là phải quy chiếu thôi, chứ thực ra đó con người đó là rất ít so với các loài động vật còn lại. Cũng trong kinh điển, Đức Phật nói là ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống có con người hiện hữu, thì rất nhiều các quả địa cầu khác cũng có con người, nhưng số lượng con người ở các quả địa cầu khác cũng rất là ít ỏi so với các loài bò sát, côn trùng vi tế, loài bốn chân, loài có cánh và loài dưới nước. Do đó đó phải tôn kính cái cơ hội mà chúng ta được sinh làm người. Cái đó không ai khác hơn, đó là sự dân tặng của mẹ và của cha chúng ta. Còn những người may mắn được cha mẹ dẫn dắt, rồi hướng dẫn kinh nghiệm lập nghiệp, thậm chí là sắp xếp cho hôn nhân, là hạnh phúc tràn đầy, có con và cháu cũng hạnh phúc tương tự hoặc là lớn hơn, thì phải biết rất rõ rằng là chúng ta có diễm phúc và gấp đôi, thì lại càng phải tôn kính sự hy sinh và dâng hiến của cha mẹ dành cho chúng ta. Và cái đó nó bắt đầu từ cái hình ảnh của ba lần sự sống đó. Điều ba, hiếu kính không loại trừ bất cứ ai. Trong bài kinh Báo Trọng Ơn Của Cha Mẹ đó, khi Đức Phật cùng với 1250 đại đức từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi trên cánh đồng, nhìn thấy xa xa có một đống xương khô, Đức Phật đã dẫn đoàn người tùy tùng đến vị trí đó và Ngài yêu cầu mọi người hãy là lắng tâm nghĩ về cha mẹ ruột của mình với những lòng biết ơn sâu sắc. Thì chưa kịp nghe Đức Phật nói xong, mọi người đang còn trông chờ là ngày hôm nay Đức Phật sẽ nói một cái gì đó đặc biệt, thì Đức Phật đã sụp quỳ xuống lại đóng xương khô. Trợ lý thư ký riêng của Đức Phật lúc đó đó là thầy Ananda rất là ngạc nhiên, hỏi Đức Phật rằng là cớ duyên gì mà hôm nay đó Ngài lại đóng xương khô. Đức Phật nói đó, bằng tuệ nhãn thấy rõ được các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết đó, ta thấy rất rõ đó là trong đống xương khô bị bỏ rơi không có người chăm sóc thờ phượng này đó, đã từng có người là cha ta, là mẹ ta, là ông bà tổ tiên của ta. Và do đó đó Đức Phật kêu là tất cả chúng ta hãy nỗ lực làm tất cả gì có thể, chứ đừng chờ đến lúc cha mẹ chết rồi đó mới nghĩ đến việc hiếu kính. Mà thói thường trong đời đó, người ta xem đó như là một cái cách để cạnh tranh, chẳng hạn như là tổ chức lễ tang rất là đình đám, rồi thuê nhạc lễ, rồi thuê nhạc tang, thuê ca sĩ vân vân, hoặc là xây dựng các cái mộ huyệt rất là sang trọng, hay là làm nhà tư đường rất là uy nghiêm. Cái đó chỉ là phần phụ thôi. Còn đạo lý hiếu thảo được Đức Phật khích lệ đó vẫn lấy cuộc sống hiện tại này làm nền tảng. Trong bài kinh Tâm Địa Quán đó, Đức Phật dạy mọi người cách nhìn về quá khứ trong mối tương quan giữa chúng ta với ông bà cha mẹ quá khứ. Ngài nói như thế này nè: tất cả những người mà mình đã một lần tình cờ hay có duyên sự gì gặp qua trong đời đó, truy về quá khứ không có điểm bắt đầu, tức là nó lâu xa vô tận, thì ít nhất có một kiếp nào đó đó những người đó đã từng là cha ta, ông ta, cậu, bác, chú, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở. Tương tự đã tất cả những người nữ đã từng là mẹ, dì, thím, mợ, bà nội, bà ngoại, bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, rồi vợ, chị gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Quán niệm tình thân không giới hạn trong huyết thống ở kiếp hiện tại này giúp cho chúng ta có một cái nhìn nối kết với quá khứ lâu xa về trước. Và bằng cách này đó thì Đức Phật khuyên chúng ta là không chỉ hiếu kính với cha mẹ ở trong nhà của mình như là đang còn khỏe, còn sống, mà chúng ta cũng cần phải chia sẻ những cái tình thương từ phước báo và các động sản bất động sản làm ra từ mồ hôi và chất xám của mình đó, cho các mảnh bề kém may mắn hơn. Kinh Tăng Chi Đức Phật khuyên á, người con thảo cháu hiền đó chia thu nhập của mình đó ra làm bốn phần: 25% để chi dùng cho bản thân và gia đình, 25% tiết kiệm và bây giờ tương đương là việc gửi ngân hàng, 25% đó là phòng hờ hậu hoạn, tức là những cái sự kiện sự cố bất trắc xảy ra mà cái nhu cầu chi không thể thiếu được, và 25% đó là hiếu kính với cha mẹ ông bà và làm việc nghĩa việc thiện. Vào thời Đức Phật đó, thì việc đóng thuế đó là chưa có, cho nên 20% đó là phải lấy cha mẹ làm đối tượng để hiếu kính và phụng đạo. Về phương diện này đó thì tôi tin rằng đó nếu tất cả chúng ta làm được như thế đó thì quý lắm, nhưng mà rất tiếc đó, chúng ta dành cho cha mẹ về hiếu kính vật chất đó là chỉ tượng trưng thôi. Chứ khi nào mà mình tạo cái cơ hội, mặc dù cha mẹ mình là người giàu có, thì Đạo Phật vẫn khuyên chúng ta hiếu kính về vật chất để cho cha mẹ mình có thể tự do làm các việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, mà ở cái tuổi già đó, đó là niềm hạnh phúc. Tôi quan sát thấy bà nội của tôi Dạo nội của tôi sống đến 80 tuổi hoài, cách đây hơn 3 thập niên. Thì tôi thấy là khi có những người anh em của tôi hoặc là cháu của tôi đã đến thăm, thì ông nội tôi, bà nội tôi móc trong túi ra là một vài đồng tiền đó tặng cho cháu của mình thì cảm thấy hạnh phúc dữ lắm. Mặc dù nó không lớn, cái niềm vui là gì? Tôi tiếp tục có giá trị, tôi tiếp tục có ý nghĩa, tôi tiếp tục có thể chu cấp được hạnh phúc cho con cháu, cho những người thân. Thì tương tự, các anh chị thử hình dung rằng là ngoài cái việc đó là tặng tiền bạc hay là sách vở, quà cáp hay là những cái giá trị giao khoán tương đương mà cha mẹ mình có thể cho con cháu từ đồng tiền của bản thân mình, thì việc mà cha mẹ mình thích làm việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo cho đồng loại là người Việt Nam hay là rộng hơn nữa là con người đó, thì chắc chắn là cái hạnh phúc đó rất lớn lắm, rất là lớn. Do đó đó, chúng ta nên nghĩ tưởng đến những cái niềm vui tinh thần này đó, để chúng ta tạo cơ hội và để cho cha mẹ mình có được cái quyền quyết định những hành động cao quý đạo. Cho nên trong bài kinh Thiện Sinh đó, nằm trong quyển kinh này đó, Đức Phật có dạy là con thảo cháu hiền là không được cấm cha mẹ làm việc nghĩa, việc thiện, mặc dù tiền đó là do mình cung cấp, mẹ mình mất sức lao động, thậm chí là hoàn toàn không tạo ra đồng tiền nào được hết đó. Thì khi mình đã hiếu kính rồi đó, chúng ta không được quyền can thiệp việc làm. Chúng ta hãy nên khích lệ tinh thần để cho cha mẹ mình làm việc nghĩa đạo, và mình phải vui để cho cha mẹ mình vui gấp bội. Là người sáng lập ra đạo Phật, mà trong văn hóa Phật giáo đó, xem Phật Thích Ca đó là thầy của nhân loại, hoặc xem là bậc cha lành, từ phụ là bậc cha lành ấy, thế mà Đức Phật vẫn phải là bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đống xương mà vốn là tiền thân cha mẹ ông bà của Ngài. Thì việc mà chúng ta hiếu kính với cha mẹ hiện tiền bây giờ đó là điều rất đáng nên trân trọng. Ở Trung Hoa và Hàn Quốc đó, thì trong mùa Vu Lan đó, những người Phật tử đó sẽ có thói quen đó là mời cha mẹ ngồi trên một chiếc ghế rất là thoải mái. Ở trước chân của bà sẽ có một cái thao với nước ấm, và bỏ vào trong đó là muối hạt. Con thảo cháu hiền đó ngồi, thậm chí là có người quỳ, dùng tay của mình để rửa chân của cha mẹ và ông bà. Rồi sau đó đó kể những cái câu chuyện vui, nhất là những kỷ niệm đẹp, và cam kết những việc làm hay để cho cha mẹ cảm thấy hạnh phúc và mừng vui. Thì đó là cách để báo hiếu về phương diện tinh thần thôi. Thì đó là một phần nhỏ. Còn trong kinh Phật đó, thì Đức Phật khuyên đó, khi mà chúng ta xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Phật là gì. Thứ nhất đó, là người giác ngộ trọn vẹn về các nguyên lý vũ trụ, đó là không có nguyên nhân đầu tiên. Rồi giác ngộ về quy luật thời tiết, quy luật bốn mùa, quy luật vận hành của vũ trụ, trải qua bốn giai đoạn thành trụ hoại không hay là sinh trụ diệt, rồi quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật tiềm năng, quy luật là thay đổi cuộc sống bằng những nỗ lực cao quý, tức là làm mới cuộc đời của mình, và quy luật giải quyết được các vấn nạn khổ đau để mở ra hạnh phúc và an vui. Phật đơn giản là bậc giác ngộ như thế ta. Thì khi mà Đức Phật nói là hãy xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà đó, thì khi đóng vai trò làm cha mẹ và ông bà đó, chúng ta cũng phải phát huy yếu tính này. Cái đó Đức Phật gọi là Phật tính bẩm chất giác ngộ, để làm cho chúng ta trở nên cây đề cây đa về đạo đức. Và ở góc độ đó đó, thì các bậc cha mẹ đó theo Phật giáo đó nên trở thành thầy cô giáo đạo đức cho con em mình tại nhà, không nên giao khoán chức năng đó đó cho thầy cô giáo ở nhà trường, nhất là những trường công lập. Từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1956 ở Bắc Trung Bộ và 75 ở miền Nam, môn đức dục, tức là giáo dục đạo đức đó, đã bị xóa khỏi nhà trường ở những cấp tiểu học và trung học. Khoảng một thập niên rưỡi trở lại đây đó, thì môn đó lại may mắn được giới thiệu trở lại, vì dưới danh nghĩa là môn giáo dục công dân. Nếu các anh chị đọc 12 tập của môn này đó, thì cái phần đạo đức, trong đó có hiếu kính ông bà cha mẹ đó, chỉ là một phần nhỏ thôi. Và nó dàn trải quá nhiều thứ, từ ngoại giao cho đến môi trường, đến luật pháp, những thứ đó mà ở cái tuổi thơ đó là các cháu học sinh chưa cần thiết phải biết đến. Nó là cái công việc và cái yêu cầu của những người đã trưởng thành. Nhưng mà rất tiếc là cơ cấu chương trình đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã làm ra như thế. Nhưng mà dù sao đó, chúng ta vẫn thấy đây là sự đánh dấu của sự trở về của môn đạo đức ở giai đoạn 1. Do đó đó, phải quan tâm về đạo đức cho con em của mình tại nhà. Thì khi mà giáo dục đạo đức cho các cháu đó từ nhỏ, thì các cháu sẽ hiếu kính cha mẹ ông bà. Rộng hơn nữa thì theo đạo Phật đó, thì phải luôn cả bốn trọng ân: hoài ơn cha mẹ cái sinh sự sống. Đạo Phật còn dạy ba trọng ân khác, đó là ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức và lập nghiệp, ơn tổ quốc bao gồm các quy tụ quốc gia yêu nước thương dân, các anh hùng dân tộc, các nghệ sĩ đã quên mình cho sự độc lập chủ toàn của đất nước, và ơn đồng loại, vì rất nhiều người đã tình nguyện đó làm các loại hình lao động từ tay chân đến trí óc. Nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có được các giá trị giao hoán, hoặc là bằng sức lao động, bằng hoặc là hệ quy chiếu của đồng tiền. Nhờ đó đó, chúng ta mới có thời gian lo cho gia đình, đời sống, đời sống xã hội, đời sống dân sự, đời sống pháp lý, đời sống đạo đức và đời sống tâm linh. Đó là bốn trọng ân. Và Đức Phật khuyên đó, tất cả chúng ta phải nhớ, mỗi khi chúng ta ăn cơm thì nhớ đến công sức của những người trồng lúa, trồng rau quả củ hạt hữu cơ. Mỗi khi uống nước thì nhớ người đào giếng. Mỗi khi mặc áo quần mới thì nhớ những người thợ dệt, những người thợ may. Nói chung là tiếp nhận bất cứ một cái gì, chúng ta phải truy nguyên nguồn gốc từ đâu mà nó có. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi bỏ ra từ đồng tiền của tôi. Dĩ nhiên tiền này là thành quả lao động của mình, nhưng nếu không có những người làm những ngành nghề đó thì làm sao chúng ta có được. Cho nên phải biết ơn. Và ơn cha mẹ vẫn là cao quý nhất. Do đó báo hiếu từ vật chất đến tinh thần phải là cái công việc của chúng ta, chứ đừng chờ sau khi qua đời. Điều thứ tư, tháng 7 âm lịch không phải là tháng cô hồn. 3 năm trở lại đây đó, giới báo chí Việt Nam đó lần lượt rần rộ đưa tin về tháng cô hồn. Khái niệm tháng cô hồn từ đó đã xuất hiện trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Rồi rất nhiều người đã lợi dụng vào những cái niềm tin mê tín đó, bài vẽ rất đủ thứ, gây tạo con chip sợ hãi vào trong não bộ của chúng ta, nhất là đối với những người đó ít có cơ hội thời gian nghiên cứu về tôn giáo, về bản chất của cuộc sống, về cuộc sống sau khi chết. Cho nên đó, người ta cứ gọi là nghe theo cái lời khuyên đó, có thờ thì có thiên, có kiêng thì có lành. Và nhất là cái câu có kiêng có lành đó, nó làm cho người ta tâm niệm rằng là thà làm dư thừa còn hơn đó là thiếu. Làm dư thừa thì nó an tâm hơn. Giả sử nó không cần thiết đi nữa thì cũng không có mắc mắc tay nào. Quan điểm sai lầm đó đó đã trở thành thực phẩm nuôi sống mê tín dị đoan, trở nên sống dai, sống dài, sống dở trong cuộc sống tinh thần của chúng ta. Và chúng đã trở thành mặt trái, tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi, hoang mang, đột độ. Nhân đây tôi xin mở một dấu hoặc đơn nhỏ, nói thêm về quan niệm của lão giáo, hay còn gọi là đạo lão. Thì đạo này ra đời vào khoảng thế kỷ thứ tư trước Tây lịch tại Trung Hoa, là một trong hai trường phái tôn giáo chính thống của đất nước này. Trường phái tôn giáo còn lại đó là Nho giáo hay còn gọi là Đạo Khổng. Lão giáo quan niệm rằng đó, sanh ký tử quy, tức là sống á, con người tạm bợ trên dương gian khoảng mấy chục năm thôi. Cái quỹ thời gian của kiếp người á, là nó lệ thuộc vào từng người, liên hệ môi trường sống, lối sống, cũng như là dây di truyền. Có người đó là qua đời mới được vài giờ tuổi, vài tuần tuổi, vài tháng tuổi ở trong bụng mẹ, hoặc là mới sinh ra, hoặc là 10 năm, 20 tuổi, 30 tuổi, và nhiều nhất đó, cho đến bây giờ đó được ghi nhận là khoảng 140 tuổi thôi. Tử quy đó là trở về dưới âm phủ, tức là cõi sống vĩnh hằng ở dưới lòng đất sau khi chết. Thì quan điểm này còn mở rộng ra thêm cái thế giới quan dưới lòng đất, âm sao dương dạy, tức là trên dương thế này có một cái hệ thống sự sống, xã hội, luật pháp, thì dưới âm phủ cũng có tương tự. Nhận thức sai lầm đó đã gắn kết cho thập điện minh vương, tức là vua của 10 cửa ngục ở dưới lòng đất, thì có một cái cửa ngục tên gọi là quỷ môn quan, tức là cửa của ma quỷ. Lão giáo cho rằng là vào ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch đó, thì cái cửa quỷ môn này đã được mở ra. Tất cả những người chết trong lịch sử của nhân loại trên quả địa cầu này đó, có thể là hàng tỷ 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 người, sẽ có cơ hội trở về lại dương thế. Và cái thời gian mà họ tồn tại dương thế đó là 14 ngày. 12 giờ khuya của ngày rằm tháng 7 đó là giờ đóng cửa ngục. Dù không muốn trở về đó, thì tất cả các ma quỷ này sẽ bị lùa về để tiếp tục với là giam mình ở dưới âm phủ đó. Từ đó đó, trong dân gian của Trung Hoa và các nước bị sự xâm thực văn hóa của Trung Hoa, trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc đó, quan niệm rằng đó, đây là tháng cô hồn hay là tháng ma, tháng quỷ, và phải kiêng cử đủ thứ hết. Từ đó đó, các ông thầy bói đó mới có cơ hội béo bở trong cái mùa tháng 7 âm lịch này. Người ta bày vẽ đủ thứ hết đó. Không được làm lễ hỏi, lễ cưới, không được quan hệ giới tính, rồi đẻ con trong tháng 7 vì hồn ma sẽ nhập vào, rồi không được đi đêm, vân vân, vì sợ ma đó phục kích ở ngay những địa điểm mà cái chết đối với họ đã được diễn ra. Chẳng hạn như người chết tử nạn giao thông ở cái ngã tư đường, thì ma đó sẽ phục kích ở ngã tư đường và sẽ bắt một người khác đền mạng vào để họ được đầu thai. Ma chết ở con sông do bị đuối nước hay là không biết bơi thì sẽ bắt người khác thế mạng vào. Cái quan niệm này đó trong dân gian đó đã trở thành một mê tín, và nó đè nặng lên não trạng của người dân Việt Nam, Trung Hoa và Nam Bắc Triều Tiên suốt hàng nghìn năm qua. Ít nhất là đối với Việt Nam, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, khi Việt Nam trở thành thuộc địa của Trung Quốc, thì Trung Quốc đã áp đặt cái cuộc xâm thực văn hóa lên nền văn hóa Việt Nam, xóa sổ chữ viết Việt Nam, xóa sổ văn hóa Việt Nam, xóa sổ thần linh Việt Nam. Và thế vào đó đó là văn hóa Trung Quốc, thần linh Trung Quốc, anh hùng dân tộc Trung Quốc và những niềm tin tôn giáo, tín lý của Trung Quốc. Trong đó có niềm tin về tháng ma quỷ này. Trong kinh Trung Bộ đấy, Đức Phật đề cập đến bốn yếu tố hình thành sự sống sau khi chết. Thứ nhất, tinh trùng của người nam. Thứ hai đó, trứng của người mẹ, của người nữ. Thứ ba đó là tinh và trứng đó, giao cấu nhau trong giai đoạn người nữ có khả năng thụ thai. Và thứ tư đó, trên quả địa cầu này hoặc các quả địa cầu khác có ít nhất một người hoặc nhiều người chết ngay cái thời điểm đó, thời điểm mà cái cuộc giao hoang giữa nam và nữ diễn ra. Thì những người chết đó nếu có cùng mẫu số nghiệp tương đương sẽ bị dẫn vào, kéo vào và có mặt ở trong cái phôi thai đầu tiên đạt để tạo thành ra mầm sống mới, và 10 tháng sau đó đó trở thành một cô cậu bé mới. Đức Phật còn đề cập đến có 4 loại hình sinh, sinh ra từ trứng như là rắn, đà điểu, các loài chim, gà vịt, sinh ra từ sự ẩm thấp, sinh ra từ sự biến hóa loài A sang loài B, cái tác động của nhiệt rồi môi trường vân vân, nó tạo ra chẳng hạn như là tầm hóa bướm, lưng quân trở thành mũi, rồi thỉnh thoảng trong một ngày có thêm những cái loại siêu vi khuẩn mới xuất hiện vân vân, thì đó là thuộc loại hóa sinh. Và loại quan trọng nhất đó là thai sinh, tức là sinh ra từ bào thai. Thì Phật kết luận rằng là trong 4 chủng loại sinh đó, thai sinh đó là cao quý nhất, vì con người có cấu trúc đứng thẳng như thế này. Loài động vật đó, được Đức Phật dùng ở trong thuật ngữ Phật học đó là bàn sinh, bàn là ngang. Người cho loại các loài có cấu trúc cái xương sống là ngang, từ đó là loài 4 chân. Thì theo Đức Phật đó, không thể phát triển trí não để có được các hoạt động dân sự, hoạt động xã hội, hoạt động đạo đức, hoạt động tinh thần như là con người có cái cấu trúc xương thẳng đứng như thế này. Cho nên trên cái sự nhận diện khác biệt đó đó, thì Phật giáo khích lệ chúng ta là khi đọc sách, khi tư duy, khi nghiên cứu, tuyệt đối là không có nằm. Vì nằm á là chúng ta sẽ dễ bị tưởng dẫn dắt mình, và chúng ta dễ rơi vào trạng thái ngủ. Đó là chưa nói đến những hậu quả, như là các anh chị mà có thói quen nằm mà cầm cái iPhone thế này nha, là đèn tắt hết, cái đèn từ iPhone chiếu ra đó, nếu mà mỗi đêm mà làm 3 tiếng như thế thì bị rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân liệt, tâm thần quan tưởng, và nó thoái hóa các cái đốt sống cổ, thoái hóa xương xương cổ từ C1 cho đến C7. Chúng ta phải tránh những cái thói quen tiêu cực đó. Và khi đọc sách là phải ngồi như là con người, ngồi thẳng như thế này. Lúc nào mà thì các anh chị có thể ngừng đọc sách, ngả lưng xuống, nhắm mắt lại để thư giãn các giác quan. Tôi nói về quan điểm hình thành ra sự sống theo đạo Phật đó, để tất cả chúng ta thấy rất rõ rằng là nếu không có cha mẹ đó, mình đã có thể tái sinh là một loài nào đó. Mà theo đạo Phật đó, trải qua hàng nghìn kiếp, có trường hợp hàng tỷ kiếp đó, cũng chưa chắc đó, đã được tái sinh làm người. Cho nên đó, khi làm người, đạo Phật dạy tuyệt đối không được tự tử, vì như thế là bất kính, bất hiếu với cha mẹ ông bà, và đánh mất cái cơ hội cao quý làm được con người. Khi các bạn bị cô đơn, tuyệt vọng, căng thẳng, áp lực, bị hàm oan, bị chà đạp nhân phẩm, bị xúc phạm, thì cái công việc mà chúng ta cần phải làm đó là không cường điệu quá đó, không nghiêm trọng quá vấn đề. Lúc đó chúng ta mới dễ dàng phóng thích các cái dòng cảm xúc tiêu cực đó ra khỏi não đạo chúng ta, và phải tập buông. Các anh chị cứ hình dung đi, mỗi một nỗi khổ niềm đau đó nó giống cây gai, mà nếu các anh chị nắm lại bàn tay như thế này nè, thì mỗi một động tác nắm, mỗi một tích tắc thời gian trôi qua, các anh chị bị đau và biến mình trở thành nạn nhân. Mở 5 ngón tay ra thì các vật được nắm bởi nó rơi rụng xuống. Nắm và buông của bàn tay đó thì dễ hình dung và dễ thực hiện, nhưng mà nắm và buông á, của tâm á, rất là khó, vì tâm là vô hình. Chúng ta nắm kỷ niệm, chúng ta nắm ám ảnh, chúng ta nắm ấn tượng, chúng ta nắm tính cách nạn nhân, chúng ta nắm tính cách tác giả tạo ra nỗi khổ niềm đau của một người nào đó, một tập thể nào đó, đối với mình, đối với những người mà chúng ta quan tâm. chúng ta nắm đến độ là chúng ta không thể buông được thông qua sự hận thù. Người Trung Hoa có câu quân tử 10 năm báo thù chưa muộn. Các anh chị chắc biết câu này phải không ạ? Đã là quân tử rồi mà còn báo thù gì nữa, huống hồ là 10 năm. Ôm một cái mối hận thù 10 năm thì không còn là quân tử nữa, nó thành tiểu nhân mất à. Và trong 10 năm chờ đợi để báo thù đấy, thì các anh chị đang ngày và đêm từng tích tắc thời gian trôi qua biến các anh chị trở thành nạn nhân của khổ đau. Cái đó đó Đạo Phật gọi là gì? Đào mồ cuốc mã sát chết khổ đau ở quá khứ sống dậy. Cho nên Đạo Phật dạy đó, muốn hạnh phúc đó, phải khép quá khứ lại như là quá khứ khổ đau. Hãy trả cái quá khứ khổ đau với quá khứ ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Rất tiếc là bằng cái ký ức, bằng sự kể lể, bằng sự nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, chúng ta cứ lặp lại rất nhiều lần, hâm nóng cái khổ đau thêm một lần nữa, thêm nhiều lần nữa. Và chị em phụ nữ do bán cầu trái là cảm xúc to hơn bán cầu phải là lý tính, cho nên khi bị khổ là khổ nhiều hơn. Và khi hạnh phúc thì hạnh phúc nhân hơn và kéo dài hơn, rồi cũng vô thường hơn. Và nếu mà không làm chủ cảm xúc thì chúng ta dễ rơi vào tình trạng là sáng nắng, trời mưa, trưa râm râm. Mệt lắm. Chính đôi lúc mình không hiểu được chính mình. Thì các anh chị cũng nên hình dung rằng ở tuổi xế chiều đó là đã đi được hết 3/4 cuộc đời rồi, chỉ còn 1/4 cái vòng đời thôi. Thì cái tuổi đó là cái tuổi là luyến tuyết này, cái thời vàng son quá khứ. Cái tuổi đó tôi gọi là tuổi đời xưa. Vì ngồi lại đó kể là thời xưa tôi thế này, ngày xưa tôi thế nọ, chứ ít khi là quý ông quý bà lớn tuổi kể chuyện đời nay lắm. Chuyện đời nay là chuyện của thanh niên, chuyện tương lai là chuyện của thanh niên. Còn chuyện đời xưa là chuyện của ông già bà già, vì họ gắn kết với quá khứ mà phần lớn nó là khổ đau. Rồi có một phần nhỏ của hạnh phúc đó, thì nó trở thành là tiếc nuối. Mà tiếc nuối là gì? Lửa đốt cháy hạnh phúc ở hiện tại. Thấy rõ điều đó, như Đức Phật đó đó, thì chúng ta với vai trò làm con cháu đó phải thấy rằng là cha mẹ mình dễ mặc cảm lắm, hồi ức về quá khứ. Thế ví dụ như là một người cha thì kiên nhẫn dạy đánh vần chữ cho con. Đứa con đánh vần sai 30 lần, người cha đâu có đánh đâu, cũng không la, kiên trì để giúp cho con mình có được con chữ. Và đang khi nha, người cha mà lãng tai ở tuổi già, nói cái gì đó hỏi lại vài 3 lần thôi, người lãng tai thì nói lớn tiếng. Nó là quy luật thôi, vì mình không có định liệu được cái âm lượng của mình nói, cho nên phải nói lớn. Thì đứa con đó, nếu không hiếu kính là có thể nạt nộ người cha rồi. Nếu chúng ta đối chiếu hai cái đó, hai thước phim đó đi, các cái thước phim lúc mà mình còn đi học, người cha người mẹ dạy mình, và cái thước phim mà mình nạt nộ cha mẹ tuổi già bị lãng tai đó, thì chúng ta cảm thấy xấu hổ dữ lắm. Mình làm được cái chút xíu rồi bắt đầu lên mặt liền à. Đã khi cha mẹ hy sinh đó, thì có khi nào đó lên mặt với chúng ta đâu. Trong bài kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ đó, với 10 trọng ân, thì có một trọng ân Đức Phật nói thế này nè: cha mẹ hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Ở đây thì có các bác là ngoài 80, tóc bạc phơ, thì con của các bác đây có thể là đã 60 tuổi rồi. Có nhiều tình huống đó, ở cái tuổi 80 hoài đó đã trở thành là bà cố, ông cố rồi. Và con của mình đó, 60 tuổi đã trở thành ông nội bà nội rồi, hay là ông ngoại bà ngoại rồi. Nhưng mà ông cố bà cố đó vẫn thương ông ngoại bà ngoại, phải không ạ? Chắc chắn là điều đó là có. Mà thậm chí đó, thương đó, cái người con của mình đã làm ông cố rồi, đã là bà cố rồi. Và cái tình thương đó xem cái người con của mình giống như là thở còn thơ. Cách mà Đức Phật mô tả trong cái bài thơ này nó rất là ấn tượng. Hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nó không có ngơi nghỉ, cho đến lúc hơi thở cuối đời thôi, chết đó thì khép lại thôi. Tại luôn tiện đây tôi xin nói về hai cái động từ: vắng mặt và mất mát. Có nhiều người đó, sự có mặt của họ trong cuộc đời, ở một cái dòng đời người ha, mấy chục năm, hay là có mặt ở trong một cái tổ chức nào đó, một cái cơ quan nào đó, chỉ đơn thuần là sự hiện hữu, không có gì hết. Có nghĩa là họ không có giá trị, không có đóng góp, không mang lại hạnh phúc gì cho ai, thậm chí báo đời phá hoại, như là chí phèo, hay là như là những cái người mà họ có mặt nó làm cho người khác khổ thôi. Thì sự ra đi của người đó, tức là cái chết của người đó đó, được gọi là vắng mặt, tức là mô tả trung tính. Còn có nhiều con người mà sự có mặt của họ đó là hạnh phúc, là tăng trưởng, là giá trị, là cống hiến, là hy sinh, thì sự ra đi của người đó được gọi là mất mát. Ba cái câu chuyện tâm tình của ba nhân vật được ban giám đốc Vietcombank chọn để đọc, mặc dù chỉ có thời gian 2 ngày yêu cầu thôi, nó nói lên được tất cả những cái giá trị của người cha mẹ đã tạo thành những người con trưởng thành. Cho nên dầu ở vai trò nào đó, khi nhớ về cha mẹ của mình đó, thì những giọt nước mắt đó sẵn sàng dành ra. Và cái gì phần đó đó, nó là cái gì đó rất nhỏ so với những đóng góp to lớn mà cha mẹ đã dành cho mình. Và quyển sách mà chị Nga nêu ra, Dạy con trong hoang mang, rồi Phúc dành cho cha, Phúc dành cho con đó, tôi nghĩ là các anh chị nên đọc. Dù mình đang làm cha mẹ cũng nên đọc, đọc để ôm lại những cái kỷ niệm đẹp, những hy sinh quý của cha mẹ, để theo đó chúng ta nối kết đạo lý hiếu thảo trong gia đình của mình, trong họ tộc của mình, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn theo Đức Phật đó, vòng đời người đó gồm có 12 mắt xích, không có điểm bắt đầu. Nên là Phật, như tôi nói hồi nãy đó, không thừa nhận rằng là sự sống con người bắt đầu từ nguyên nhân đầu tiên. Đối với các tôn giáo đó là Thượng Đế, đối với chủ nghĩa duy vật đó là vật chất, đối với chủ nghĩa duy tâm đó là tâm thức. Ở một cái dòng sự sống ngắn đó, thì Đức Phật nói sự sống con người bắt đầu từ cha mẹ, cha mẹ từ ông bà từ tổ tiên là từ tổ tiên nữa. Cái truy nguyên vào quá khứ không thể nào truy nguyên hết được. Thì sau khi chết đó, theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, là con người tái sinh ngay lập tức. Còn đạo Phật Đại Thừa Phòng Hờ đó thì mở rộng ra nhiều nhất là 49 ngày. Phối hợp giữa hai trường phái Phật giáo này đó, thì chúng ta cứ hình dung đi, tái sinh nhanh đó là một tích tắc, tái sinh muộn đó là ngày thứ 49. Nhưng mà trong suốt cái thời gian đó, chúng ta đừng có ngây ngơ nghĩ rằng đó là cha mẹ của mình nó sẽ trình ma quỷ lẳng quẩn ở chỗ này, ẩn khuất ở chỗ nọ, rồi chúng ta buồn khổ, rồi thậm chí là buông công ăn, buông việc làm, bỏ hết tất cả. Tương tự cũng như là tình cảm vợ dành cho chồng, chồng dành cho vợ, hay là con cháu cho ông bà, rồi ông bà cho những người thân, vân vân. Chúng ta phải tin rằng là chúng ta không mất họ. Hãy dùng cái động từ chết đấy, hay là khuất bóng, tức cái hình ảnh của họ đó trong gia tộc không còn nữa bằng vật lý, nhưng mà người đó lại tiếp tục tái sinh và chúng ta gặp họ với một hình thái hình thù mới. Cái này tôi sánh ví giống như là bóng đèn và điện vậy đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng bóng đèn tiếp, sáu tắc hay một thứ hai, con chuột, tăng phô, rồi dây điện, rồi công tắc, khi một trong những yếu tố này đã bị hư thì điện năng có nhưng không tạo thành điện quang. Mà nếu như chúng ta không thấy được ánh sáng về đêm á, không có nghĩa là dòng điện mất, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Cho đến lúc nào các yếu tố này được hình thành đủ, một cái động tác bật công tắc lên thì dòng điện trở thành điện quang. Và tương tự á, là điện năng đó có thể trở thành các cái năng lượng tương đương bằng cái sự khôn ngoan bởi technology, tức là kỹ thuật, hoặc là industry, công nghệ mà con người đã khám phá phát minh từ năm 1803 cho đến bây giờ. Và bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn là công nghiệp 4.0, nó là cái đỉnh cao của công nghiệp hiện đại. Thì tâm thức của con người cũng như thế, chết không có mất đi. Nói như thế để tất cả chúng ta đó, là thay vì đó tốn quá nhiều tiền cho việc làm thờ, nhà thờ từ đường, hay là mộ huyệt của cha mẹ. Thì lời Phật dạy đó là cứ đến những ngày giỗ của người quá cố đó, thì con Thảo cháu Hiền đó là tổ chức các cái sự kiện từ thiện và nhân đạo nhân danh người quá cố đó chúng ta làm. Ví dụ như cha mẹ mình thích cho các cháu được đi học, không muốn ai bị mù chữ, thì chúng ta đến làm từ thiện ở các trường, hoặc là mua sách giáo khoa, hoặc là mua các quyển sách học làm người, hoặc là mua các quyển sách minh triết để chúng ta tặng biếu cho các cháu, nhân danh người thân của mình làm việc đó. Thì theo kinh Địa Tạng đó, do cái cộng hưởng nhân quả, người quá cố được cộng hưởng 1/7 công đức, còn con cháu là người trực tiếp làm do nhân lành này đó hưởng được 6/7 công đức. Thì đây là cái cách hiếu kính đó, là đối với người quá cố đó, một cách rất là thiết thực. Thông qua cái việc mình tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã dành cho mình được hạnh phúc, thì chúng ta mang lại niềm vui hạnh phúc cho những mảnh đời kém may mắn của chúng ta. Tuyệt đối không đốt giấy vàng mã, bởi vì việc làm đó là phá của, là mê tín, là vô ích, là gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta cứ hình dung đi, khi tiền vàng mã, nhà vàng mã, người vàng mã, vật dụng vàng mã còn nguyên chưa đốt, không có giá trị sử dụng thật, vì đó là giấy mà. Sau khi chúng ta đốt đi, chúng trở thành tro bụi. Các anh chị làm lãnh đạo và nhân viên ngân hàng hầu như là lớn nhất của Việt Nam, thì các anh chị thấy rõ là lỡ một khách hàng nào đem tiền mà cắt trước mặt các anh chị, mình nhìn thấy có camera quay làm chứng à, rồi sau đó bắt đền thì kêu đưa lại tiền mới chưa chắc mình đã đưa, không à. Những cái rủi ro bất cẩn bao gồm hỏa hoạn thì đương sự phải chịu trách nhiệm thôi, chứ ngân hàng đâu có thể chịu trách nhiệm thế đó được. Đó là tiền thật có giá trị giao khoán thật mà còn không sử dụng được khi nó đã bị cắt đứt đi, nó bị hư đi và bị đốt cháy. Huống hồ là giấy vàng mã khi chưa đốt là không có giá trị thật, thì sau khi đốt cho thành tro bụi làm sao xài được. Tôi đặt giả sử nếu xài được cái âm phủ đó nha, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ trở thành bất hiếu với ông bà cha mẹ chúng ta và người thân chúng ta. Tại sao tôi nói thế? Tôi nói ví dụ như là tôi kém may mắn là tôi cao 1 thước 5, nhà vàng mã đó chỉ có mấy tấc thôi. Nếu tôi chết và tôi sử dụng được giấy nhà vàng mã đó thì tôi từ 1 thước 5 còn lại có mấy tấc à, mới chui vô đó sống được chứ không à. Còn cha mẹ ông bà quý vị có thể là cao 7 nè, 8 nè, 9 nè, làm sao chui vào đó được? Mà nếu chui được thì trở thành là ông bà tí hon hết, thì như vậy có hiếu kính không? Không. So với nguồn gốc văn hóa của Ai Cập á, thì người Trung Quốc có tiến bộ hơn chút. Các vị pha rao tức là vua Ai Cập á, trong thời gian tại vì thay vì lo cho nước cho dân thì họ xây các kim tự tháp hoành tráng bằng một cái kỹ thuật đến bây giờ đó là các nhà kiến trúc sư hàng đầu thế giới phải bó tay chấm cơm, không biết là tại sao mà làm được như thế. Thì khi mà đưa thi thể đã được tặng ướp xác mà theo đó có thể tồn tại hàng nghìn năm vào dưới đế của kim tự tháp đó, thì lúc đó đó hoàng hậu, công tần, mỹ nữ được nhà vua khi còn sống sủng ái và hưởng thụ đó phải bị chôn sống theo. Đó là bất nhẫn bất nhân, vàng bạc chôn theo. Thì người Trung Hoa đó có thể có cải biên hoặc là tình cờ tiến bộ hơn, thay vì chôn người thật làm người hình ảnh, thay vì vàng bạc tiền tài sản thật thì làm giấy vàng mã, thay vì kim tự tháp thật thì làm bằng nhà vàng mã, thế thôi. Nhưng mà cái bản chất đó, dầu là của Ai Cập hay là của Trung Hoa thì cái mê tín vẫn giống như nhau, đó là quan phí. Vì người chết ta không sử dụng được, người chết tái sinh à. Trong bài kinh Tăng Chi Đức Phật nói đó, khi chúng ta cúng kính cho người quá vãng, người quá vãng có ăn được hay không? Đức Phật nói không. Nếu người quá vãng đó tái sinh làm người thì trong cái ngày tuổi đầu tiên cho đến 10 tháng sau đó được nuôi bằng cái nhau, thông qua cái nhau của người mẹ. Còn nếu mà tái sinh làm các loài động vật đó thì các con vật đó được nuôi bằng cha mẹ động vật của mình. Vì sự ăn đó liên hệ đến gì? Động tác như ai? Động tác nuốt, động tác tiêu hóa, động tác tuần hoàn trong cơ thể. Và nếu người chết thì toàn bộ các hoạt động đều ngưng hết rồi, làm sao? Chỉ bằng tâm ta. Cho nên đó, việc cúng kính đó, đối với Phật giáo đó là tượng trưng. Cúng hoa trái, cúng nước sạch để bày tỏ lòng hiếu kính. Mình đi đó, mình kính ai đó mà nói một cái miệng không ai tin. Phải hành động cụ thể, vật thực cụ thể, thế thôi. Cho nên đó, dầu đó, là chết là tái sinh liền, nhưng mà đạo Phật quảng khuyên đó, đến ngày giỗ thì con thợ cháu hiền đó phải đọc tiểu sử của người quá cố với những đóng góp cho quốc tế, quốc gia, cộng đồng, làng xã hoặc tối thiểu là họ tộc của mình, để chúng ta cam kết đó, là cha mẹ làm thầy, con cháu không đốt sách, tức là giữ lại những truyền thống văn hóa cao quý của cha mẹ bảo vệ mình và phát huy nó nhiều hơn nữa. Đó là cách mà chúng ta báo hiếu cho ông bà cha mẹ sau khi qua đời. Kính thưa các anh chị, sự an lạc của cha mẹ, tức là bao gồm hạnh phúc và bình an, một phần do lối sống của cha mẹ, một phần còn lại là tương tác với con cháu trong gia đình. Vì con người không thể sống độc lập, con người sống trong mối tương quan đa chiều với các mối quan hệ mà kinh thiền sinh này đã nêu ra. Cho nên chúng ta không thể có những cái lối suy nghĩ tôi cốc cằn. Dầu luật pháp cho phép và ở tuổi 18 ấy, chúng ta được quyền tự do trọn vẹn, được hiến định và được luật pháp cho phép có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn trong khuôn khổ luật pháp. Nhưng đạo Phật vẫn khuyên đó là chúng ta phải sống trong tương quan với luật gia đình, tức là cái văn hóa gia tộc của mình ấy. Có những cái mặc định văn hóa và có những cái niềm vui của thế hệ đi trước, tức là ông bà cha mẹ, cần phải được tôn trọng bởi những người con, nhất đó là những niềm vui cao quý. Chúng ta phải giữ gìn những truyền thống cao quý đó. Bên cạnh đó thì con thảo cháu hiền cũng phải rất khéo léo để không chiều theo những thói hư tật xấu ở tuổi xế chiều mà thỉnh thoảng một số gia đình gặp phải. Chẳng hạn như nhiều cụ bà già đó, cụ già hay là cụ ông đó, là thích xem phim tình cảm nhiều tập của Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc. Và gần đây thì phim mà dài tập nhất, lê thê nhất là phim tình cảm Ấn Độ, có thể lên đến 1000 tập. Thì các anh chị đó thương kính cha mẹ thì nhớ là đừng mua những cái tivi màn ảnh nó quá rộng quá to, để cho cha mẹ coi mà khoảng chừng 5 tiếng một ngày trở lên là trước sau gì cũng bị tiểu đường, tức là gia nhập vào hội đường tăng. Vì có xem Tây Du Ký rồi không? Đường tăng đó đi thỉnh kinh, tức là mở chân lý. Còn bây giờ gia nhập hội đường tăng là lên đường, lên đường sớm. Vì người lớn tuổi đã kém vận động mà nằm xem phim đó, là sẽ dẫn đến rất nhiều các biến chứng bệnh về tim mạch, là tai biến mạch máu não. Nếu xem quá 7 tiếng một ngày trở lên đó, sẽ bị rối loạn tâm thần quan tưởng. Vì triết lý phương Đông đó, có câu đó, đa thị hư thần, tức là xem nhiều đó là làm tổn hư thần kinh. Mà biểu hiện của tổn hư thần kinh là gì? Rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, rồi mất ngủ, rồi tâm thần phân liệt, tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách và nhiều loại tâm thần khác. Tôi làm công tác tư vấn về lĩnh vực này đó đã 16 năm. Từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối mỗi ngày, nếu tôi không có đi tỉnh hay là đi ngoài, thì trong số những người mà bị bệnh các loại tâm thần này đến đó, thì có những cụ già do vì xem tivi xem quá nhiều đấy. Còn các cháu thanh thiếu niên đó thì chơi internet hay là game điện tử hay là xem phim quá nhiều, tức là quá 3 tiếng là nghiện á, 5-7 tiếng á là báo động đỏ đấy. Còn nếu mà mười mấy tiếng ở trong ngày mà thức khuya luôn thì dẫn đến mất ngủ, thì trước sau gì cũng bị tâm thần. Cho nên đó, cha mẹ thương con cháu thì nhớ là đừng có cho iPhone, iPad từ nhỏ. Các cháu nào từ lớp 10 trở lên đó thì mới có nhu cầu nghiên cứu. Còn dưới lớp 10 đó cho sớm là các cháu sẽ hư, nhất là hư cái thói quen nghiên cứu, tìm hiểu chiều sâu bằng việc đọc sách. Người Việt Nam ngày nay trở nên thiển cận, tức là sa đà vào việc đọc tin tức, nhất là tin tức mạng. Còn người phương Tây đó, đi tới đâu họ cũng đọc sách đó, mới mở chiều sâu. Cho nên con cháu là không nên chiều cha mẹ cho phim xem nhiều phim nhiều tập. Mỗi ngày giải trí bằng mắt đó, nhiều nhất 2 tiếng đồng hồ thôi. Các bạn trẻ cũng như vậy, bao gồm xem tin tức ha, xem TV, nghe radio 2 tiếng thôi. Thời gian còn lại các bạn dành cho việc nghiên cứu chuyên sâu hay là buôn bán online để tạo thêm thu nhập. Nhờ đó mình hiếu kính cha mẹ tốt hơn. Các bậc cha mẹ nào là thích những cái trò chơi như là cờ bạc hay là cá độ hay là chơi cờ tướng hay là chơi cờ vua, cờ thế giới vậy đó, thì đó là những loại giải trí nó làm cho căng thần kinh. Nó là giải trí, thực ra nó làm cho mệt trí thì nhiều hơn. Thì các bạn với tư cách là con thảo cháu hiền phải khéo léo là giúp cho cha mẹ mình có những cái thói quen tích cực. Vì thói quen đó ban đầu nó là sợ mạng nhện thôi, các mạng nhện mình chọt một cái là lủng liền, nhưng mà về lâu về dài nó trở thành dây xích, thiếu nó chịu không nổi. Nghiện trầu thôi cũng chịu không nổi, nghiện cà phê cũng chịu không nổi, nghiện trà cũng chịu không nổi, chứ đừng nói là nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện ma túy. Những cái nghiện tiêu cực á, thì khi nó đã bám rồi đó thì nó rất là khó buông, phải nỗ lực gương gốc lắm mới vượt qua được. Thì con thảo cháu hiền không phải cứ đem tiền về cho cha mẹ là đã đủ hiếu thảo đâu, phải quan sát với hạnh phúc tinh thần, đó là chữ an lạc đó, bình an tinh thần và hạnh phúc tinh thần. Thì đó mới là hiếu kính đúng nghĩa. Trong đạo Phật á, thì Đức Phật khích lệ con cháu phản biện khi mà cha mẹ mình có đời sống không lành mạnh, phản biện khéo léo, chứ phải bạn phản biện tranh luận với người khéo léo để làm thế nào để giúp cho cha mẹ mình được hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Và tuyệt đối không biến cha mẹ mình trở thành ô xin, tức là chăm sóc con của mình, tức là cháu của ông bà. Hiện nay chúng ta rơi vào tình trạng đó nhiều lắm. Tôi đi thuyết giảng ở gần 30 quốc gia trong cộng đồng người Việt Nam đó, thì con cháu bảo lãnh ông bà qua để làm gì? Trông cháu giùm cho mình đỡ tốn tiền. Thế là khi ở tuổi già thì cha mẹ càng được hạnh phúc, càng được thảnh thơi. Nuôi con một kiếp người rồi, đừ đẳng rồi, mệt mỏi rồi, biết bao nhiêu trách nhiệm rồi, lẽ ra ở cái tuổi xế chiều là phải tưởng thưởng sống bao nhiêu năm nữa, bây giờ tiếp tục bị đì. Mặc dù dân gian Việt Nam ta nói là trẻ mua nhà, tức là có trẻ em á, nó la nè, nó hét nè, nó đùa giỡn nè, nó nói chuyện nè, làm cho cái không khí gia đình nó hân hoan hơn. Người già thích trẻ em, trẻ vui nhà, nhưng mà đừng biến cha mẹ làm người trông trẻ. Người giáo dục đạo đức trẻ thì tốt, giáo dục tri thức cho trẻ là tốt, còn trông thì chúng ta phải nhờ gọi là gia nhân, chúng ta thuê người hoặc là cho các cháu đi học và bán trú. Gia đình nào có khả năng tài chính tôi khuyên là nên cho vào các cái trường tư thục mà ban giám hiệu là Phật tử, hoặc ban giám hiệu là các tôn giáo khác, thì người ta rất nhấn mạnh về vấn đề cái đạo đức, nhân cách sống, giá trị sống, người ta mới đưa vào những cái chương trình dạy kỹ năng sống. Nhờ đó đó cha mẹ nhẹ bớt chút mới trải nghiệm hạnh phúc ở tuổi cuối đời. Thì đó là một vài điều mà nhân tham dự lễ Vu Lan tại trụ sở Vietcombank quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, tôi kính gửi đến các quý anh chị và quý cô bác, và mong rằng là mùa Vu Lan 2018 tất cả các bậc làm cha mẹ thêm một tuổi đời làm cây đa đạo đức, tri thức và hạnh phúc cho con cháu trong gia đình và họ tộc. Và tôi cũng cầu mong tất cả các anh chị với tư cách làm con cháu hãy tự soi gương nhân cách, khái niệm mà Đức Phật sử dụng ấy, là chính mình, về cái cách mà chúng ta ứng xử với cha mẹ. Và phải tập thói quen truyền thông sự thương kính đối với cha mẹ mà nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phóng tác từ tiểu phẩm Bông Hồng Cài Áo của Thiền sư Nhất Hạnh vào năm 1962 được một bạn ở trong Vietcombank thể hiện rất là hay. Chúng ta phải truyền thông bằng miệng rằng là mẹ ơi, mẹ có biết rằng biết gì, biết là con thương mẹ lắm không? Tương tự cha ơi, cha có biết rằng biết gì, biết là con thương cha lắm không? Thì khi mà chúng ta giận cha mẹ đó, chúng ta quát tháo, ứng xử cốc cận đời, bỏ nhà đi, làm những việc đôi lúc mất thanh danh của gia đình họ tộc. Nhưng mà khi thương kính cha mẹ thì chúng ta không nói ra được, chúng ta ngại, vì chúng ta không được huấn luyện về cái kỹ năng chia sẻ tình thương yêu đó từ hồi nhỏ, bởi do sự thiếu cái môn học này ở trong các trường mẫu giáo và tiểu học. Thì là Phật tử chúng ta nên học truyền thông bằng ngôn ngữ, rồi truyền thông bằng ngôn ngữ cơ thể, truyền thông bằng các cái dấu hiệu văn hóa, truyền thông bằng sự chăm sóc, truyền thông bằng sự hiếu kính cụ thể. Thì tôi tin rằng là tất cả chúng ta đã tôn vinh ngày lễ Vu Lan, vì đó không phải là ngày dành cho Phật tử đâu, mà cho tất cả những ai đang làm người, thể hiện cái lòng thương kính đối với cha mẹ mình, và làm cho cái văn hóa biết ơn và đền ơn này đã được tỏa sáng ở trong cuộc đời. Thời gian đã cũng gần hết rồi, và tôi xin dừng lại tại đây.